Nam Mô
Thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì qua cái phần chánh văn: Tổ dạy tích niên hành sứ, thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Nghĩa là chỗ đi năm trước, tất bước không rời, lơ láo một đời, lấy chi nương tựa. Thì đây tổ nói mình vào xuất gia là chẳng hạn như một năm đầu thì mình còn gì, mới xuất gia mà còn tập khí á. Thì đây tổ nói thì mình mới xuất gia thì còn tập khí á, năm đầu thì tạm đi cho mình còn ăn còn ngủ, phải không? Nhưng mà năm thứ hai, năm thứ ba đến năm thứ năm thì phải khác, phải không? Đây là chỗ đi năm trước tất bước không có rời, lơ láo một đời lấy chi nương tựa. Thì đây tổ dạy mình là cứ một năm trôi qua thì năm thứ hai là phải khác hơn năm thứ nhất, tức là phải đi. Nhưng mà ở đây theo cái tinh thần của nhà Phật là người tu của chúng ta là đi làm sao? Đi thuận dòng hay đi ngược dòng? Quý thầy thấy đi thuận dòng hay ngược? Chẳng hạn như người mà ở đời thì người ta đi thuận dòng rất là im, phải không? Chẳng hạn như người ta buồn thì ta coi, đi coi phim hay đi uống cà phê, phải không? Sáng thì ta ngủ chẳng hạn như 7 giờ đến 8 giờ cũng được. Nhưng mà ngược lại người tu mình thì lúc nào cũng làm mình thấy cũng được ngược hết đó, đúng không? Cái hạn như người ta 7 giờ người ta còn ngủ, mà bây giờ có những thầy trẻ tuổi nhưng mà vào đây sao cũng phải 3 giờ phải dậy theo chúng, chứ phải đi ngược rồi, đúng không? Rồi người ta buồn uống cà phê, còn bây giờ mình buồn mình uống cà phê được không? Hay là mình buồn mình tìm cách mình phải sám hối như thế nào? Có nghĩa là người tu của mình là đi ngược dòng. Ở đây nói nè, tức là chỗ đi năm trước tất bước không rời, thì ở đây tổ ngầm dạy cho mình là người tu của mình là phải đi ngược dòng chứ phải đi thuận dòng nữa đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 chương 4 Phật dạy như thế này: Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Xá Vợi tại làng Ha Ra. Tại ấy Thế Tôn gọi các thầy tỷ kheo: Này các thầy tỷ kheo, có bốn hạng người hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại, và hạng người đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền đó. Thì đây thì quý thầy thấy là chư Phật chư Tổ dạy giống nhau chứ không có khác. Thì đây Phật dạy cho các thầy tỷ kheo là ở trên đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người gì? Đó là hạng người đi thuận dòng đó. Này các thầy tỷ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Hạng người đi thuận dòng là những người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp, gọi là đi thuận dòng đó, thấy không? Quý thầy thấy đi thuận dòng thì rất là dễ. Có nghĩa là một người mà đi thuận dòng đời thì họ thụ hưởng các dục và làm những cái điều ác nghiệp, chẳng hạn như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì với thầy thấy đi thuận dòng dễ không? Ai nói, ai thấy đi thuận dòng dễ ha? Hay là khó? Mình thấy đi thuận dòng rất là dễ chứ có gì, đúng không? Cho nên hòa thượng có kể một câu chuyện chẳng hạn như trên một chiếc tàu đó chạy, mà những người mà họ có trí họ biết rằng chắc chắn chiếc tàu này sẽ đi chạy một đoạn đường nữa thì nó lọt xuống vực thẳm nó chết. Thì có một số người trí họ biết cách, họ lượm gì, lượm họ tìm cách họ làm những cái phao để mà sau khi mà chiếc tàu này nó rớt xuống á, thì có những chiếc phao cứu họ. Thì đa số trên chiếc tàu đều cho họ là người không có trí huệ, họ là người ngu si, không chịu thụ hưởng những cái cảnh vui, cảnh đẹp mà làm những cái chuyện này. Nhưng mà cuối cùng chiếc tàu đi một đoạn đường kia nó hết đường đi, nó rớt xuống vực thẳm nó chết. Thì tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có một số người có trí họ nhờ chiếc phao cứu họ. Thì qua cái câu chuyện này hòa thượng ví dụ như là chiếc tàu đó là chiếc tàu định mệnh, là cái mạng sống vô thường, đến một lúc nào đó nó sẽ bị hoại diệt. Nhưng mà người có trí họ dùng chiếc phao, phao đó là giới, là định, là tuệ cứu họ. Cho nên ở đây là Phật dạy là hạng người đi thuận dòng là họ hưởng các dục và làm những điều ác nghiệp nên gọi là đi thuận dòng đó. Và chúng ta thấy được rằng trong dòng sông ấy, thuận theo dòng chảy của nghiệp lực á, thì rất dễ. Nhưng mà con thiền không bến đổ này á, thì nó sao? Nó đi nhanh về ác đạo. Chẳng hạn như những người mà cư sĩ tại gia cũng vậy, nếu chúng ta mà biết cách chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa, chúng ta đi ngược dòng á, thì mình thấy nó khó thiệt. Nhưng mà dần dần nó đưa mình đến con đường niết bàn, hay là con đường của giới, của định, của tệ. Còn ở đây á, Phật dạy một người đi thuận theo dòng chảy của nghiệp lực á, thì rất là dễ. Nhưng mà con thiền này á, nó không có bến đổ. Bữa tôi có làm một cái bài văn phát bạch cho một số Phật tử miền Bắc á, tôi làm là tức là ngày hôm nay chúng ta được một sự bến đổ bình yên, tức là bình yên trong nội tại, và gặp được hòa thượng, gặp được chư tăng đó. Cho nên họ rất là xúc động. Ở đây á, chúng ta thấy được rằng một người mà đi theo mà thuận về nghiệp lực á, thì rất là dễ, nhưng mà nó dần dần đi đến con đường ác đạo đó. Và qua cái phần 2 là tổ hay là Phật dạy cho những người tu mình nè, thế nào là hạng người đi ngược dòng này? Các thầy tỷ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, gọi là đi ngược dòng. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là đây là tiêu biểu cho một cái con thiền cô tịch, nhận đâu là bến đổ bình yên, tức là đạp sóng ngược gió để trở về nguồn cõi tâm linh lại. Nhưng mà quý thầy thấy đi ngược dòng á, nó rất là gì, rất là cực, phải không? Đi ngược dòng, quý thầy bữa nào mà xuống nè, xuống cái hồ Tiền Lâm, cái mình mượn một chiếc ghe mình chèo thử coi, mà đi nó thuận dòng á thì rất là nhanh, nhưng mà đi ngược lên á thì nó rất là khó. Mà càng đi ngược lên á thì quý thầy thấy cái gì nó mở ra cho mình. Đó, mở ra cái gì cho mình? Chân trời, hay là mình muốn đến cái điểm đích đó thì tự nhiên á, dần dần nó cực thiệt, nhưng mà nó đến cái điểm đích. Mà đi ngược dòng ở đây á, theo cái tinh thần của chư Phật chư tổ dạy á, là một người xuất gia là luôn luôn nhắc nhở mình, đây là mình chèo một chiếc thuyền của giới, của định, của tệ, mà mình biết chắc rằng mình đang đi ngược dòng. Mà đang đi ngược dòng á, thì có những cái khốn khổ, những cái khó khăn nó đến với mình. Cho nên á, Mạnh Tử nói á, là khi trời muốn giao phó trọng trách cho người nào thì trước hết làm khổ cho cái tâm trí, nhập cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn. Có như vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tính, thêm ích cho những điều chưa hay làm được. Thì ở đây á, Mạnh Tử khẳng định rằng nếu mà chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ, những cái nghịch cảnh mà trái ý với mình á, là mình biết gì, tức là trời muốn giao phó cho mình một cái chuyện gì đó, cho nên trước là phải cho mình nhập cái trí, rồi cùng túng cái thân, đói lạnh cái thể xác. Cái nghe nói như thế vậy, cái quý thầy sao tìm cái nghịch cảnh nữa? Ở đây thấy tu yên yên quá thôi, bây giờ mình phải xuống núi tìm cái nghịch cảnh, đúng không? Đúng vậy, thầy thấy không? Đúng không? Thấy mình tu yên yên quá thôi, bây giờ mình sao? Thấy tu yên yên á, bây giờ nghe nói là trời muốn giao phó trọng trách lớn cho mình rồi, bây giờ mình phải xuống núi để tìm cái gì mà nó ngược lại, chứ không phải. Quý thầy thấy khó, những người á, họ sanh ra đời á, không gặp những hoàn cảnh, những nghịch cảnh hết, nhưng mà họ vẫn làm việc lớn. Ở đây chúng tôi có gặp một số người, rồi chúng tôi đến, chúng tôi tâm sự, hoặc chúng tôi nói thẳng luôn, thì thầy chủ trì đây thầy nói nè, là có những người họ sanh ra đời, họ không có gặp những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh hết, nhưng mà họ sao làm việc thì cũng được hết, đúng không? Nói thật luôn với thầy, thấy thầy đây nè, tôi theo thầy từ năm 1998, nhưng mà ngày xưa ở Thường Chiếu tôi cũng biết rồi, lạ lắm. Chẳng hạn như ở đâu mà xây dựng đâu đó hết cái mời thầy làm trụ trì, thầy cứ quê thôi, duyên nó đến mà. Chẳng hạn như đây là đó xây nè, xây năm 1994 thì lúc đó là thầy vẫn còn ở Thường Chiếu chứ chưa có lên đây. Thầy chuẩn bị mà sắp xong rồi đó thì hòa thượng kêu thầy lên làm gì, quản chúng đó. Quản chúng xong rồi năm 1900 gì đến năm 2003 thì ở Yên Tử xây dựng, thì thầy vẫn ở đây chứ chưa đi, thì vẫn làm quản chúng ha. Xây xong đồ hết cái hòa thượng kêu thầy ra làm chủ trì, duyên đến mà, cái thầy ra làm, làm 4 năm xong đâu đó xây dựng đâu đó hết, cái thầy làm một thời gian, cái thầy đây sao thiếu người đưa thầy về lại, thì đây cũng xây dựng cũng gần hết rồi, cái đưa thầy về lại thầy làm, tức là cái duyên nó đến thì cứ làm, chứ đừng có nói tìm nghịch cảnh. Có những người trong cuộc sống giữa đời thường này á gặp nghịch cảnh rất là nhiều, nhưng mà ngược lại có những người không gặp nghịch cảnh. Chẳng hạn như tổ U Ba Phúc Đa cũng vậy, toàn là gặp những cái thuận cảnh thuận duyên. Nhưng mà ngược lại, chúng ta coi những cái sử sách mà những người nào mà gặp những cái nghịch cảnh mà khốn cùng nhất, mà chính trong sử có những đoạn nói á, những vị đó là cổ Phật hoặc là những Bồ Tát, Đại Bồ Tát tái lai lại. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Có nghĩa là 8 tháng giả gạo rất là khổ cực. Rồi sao nữa? Sau khi mà truyền y bát rồi thì có một số người tìm đến giết, rồi vào trong rừng sâu 16 năm sống với thợ săn. Rồi sau này làm tổ rồi đó, thì cũng bị người ta đến, người ta giết, người ta hành thích. Lúc mà hành xương đến chế mà đưa cổ, đúng không? Toàn gặp những chuyện gì đâu không à. Đó, cho nên quý thầy thấy được rằng có những người á, gặp nghịch cảnh thì đó là một người mà muốn vươn lên á, thì gọi là đi ngược dòng. Nhưng mà chúng ta học theo Phật Pháp á, mình đừng có tìm cái duyên. Đó, thành ra ngày xưa ở ngoài đời á, tôi có quen một cái người này, ông làm trong quân đội, ông cỡ như thế này, ông làm chỉ huy á. Thì lúc mà có một người này đi lính vào thì ông thấy ở trên tay á, xăm một chữ như thế này, một hàng chữ á, là trai không sợ gì sương gió, chỉ sợ đời thiếu gió sương. Cái này thấy hay không? Có nghĩa là xăm ở trên tay một hàng chữ luôn. Ông lúc này ông làm chỉ huy, ông nhìn ông thấy, nói thằng này chắc nó cũng dữ lắm á, nó mới xăm kiểu này, là trai á không có sợ gì sương gió hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà chỉ sợ đời thiếu gió sương. Sợ đời thiếu thôi chứ nó sẵn sàng. Thì ông nói gì hết á, ông được. Ông bắt nó làm, quý thầy biết sao, làm đúng 3 tháng nó vô phòng nó lạy, nó khóc quá trời, nó bây giờ mới biết là đời nó mới thiếu, đời lúc nào cũng dư hết đó. Thôi chú hay là anh tha giùm đi, chính ông cởi luôn. Không, quý thầy thấy không? Mới đầu xăm trên tay là trai không sợ gì sương gió, nhưng mà chỉ sợ đời thiếu gió sương. Mà đúng 3 tháng nó vô nó lạy, nó nói bây giờ mới thấy là đời không có thiếu, mà chính gì? Chính mình thiếu, đúng không? Cho nên cái duyên này là chúng ta phải tìm. Đó, mà ở Nhật Bản có ghi lại một câu chuyện á, là những người nào mà thấy những cái hạt chai đó, họ làm như thế này, chẳng hạn như họ lấy con sò, họ mổ cái bụng ra, cái họ bỏ viên cá vào trong bụng sò, cái họ may lại, mà may xong họ dùng cái biển á, nếu mà con sò mà nó đủ sức mạnh á, đủ lớn á, thì nó tiết ra một cái chất nhờn, thì nó bao bọc cái vết thương lại á, thì một thời gian sau á, chính cái vết thương đó người ta bắt lên, ta mổ ra thì biến thành ngọc chai. Ở Nhật Bản ta họ làm gì đó, họ cởi lại đó. Thì theo cái tinh thần của nhà thiền cũng vậy đó. Các thiền sư nói đó, mình sống trong cuộc đời này mình đi ngược dòng, giống như một người mà lấy hột cát mà bỏ trong bụng mình vậy đó. Nếu chúng ta đủ sức đủ lực thì nó tiết ra gì? Tiết ra chất ngọc chai, trưởng dưỡng trưởng thành, để sau này chúng ta làm những cái việc Phật sự mà gặp những cái chuyện khốn khổ đến đó, thì mình vượt qua rất là dễ. Còn chúng ta không gặp được những cái sự gian nan khốn khổ ban đầu á, thì gặp những cái nghịch duyên đến á, thì chúng ta nản, chúng ta không có tiếp tục tu nữa. Cho nên cổ đức khẳng định rằng gian nan giả, nhi khốn ngã giả, nhi trợ ngã giả. Đây là cái câu này á, là trước khi chúng tôi đi ra làm Phật sự bên Canada là bà Thượng cho nè, cho con này còn nhớ nè. Bà Thượng lên, bà Thượng dạy xong á, bà Thượng đọc một câu này. Bà Thượng nói người xưa tôi còn nhớ câu này, nên chú phải nhớ câu này làm hành trang. Tôi còn nhớ là bà Thượng đọc như thế này, là gian nan giả, nhi khốn ngã giả, nhi trợ ngã giả. Có nghĩa là gian nan không làm khó cho ta mà giúp ích thêm cho ta vậy. Có nghĩa là những cái sự khốn khổ, những cái sự gian nan, những cái sự mà ngược dòng đời này, nó không làm cho mình mà yếu đuối, mình chán nản, nhưng mà nó giúp ích thêm cho ta lớn mạnh lên và trưởng thành lên đó. Cho nên trong nghệ thuật sống có ghi lại đó, có một cái cô này, cô sống trong cuộc đời cô bị thất tình, rồi cô bị những cái hoàn cảnh khốn khổ luôn luôn đến đó. Cho nên một hôm cô đến, cô tìm người cha cô khóc và cô không muốn sống trong cuộc đời này nữa. Thì ông này, ông người cha này, ông làm đầu bếp rất là giỏi, ông không có nói gì hết á, mà ông bắt lên bếp lọ là 3 chảo nước sôi. Sau khi ông bắt lên 3 chảo nước sôi á, ông đun lên á, mà mỗi chảo đều 100 độ C hết á. Thì cái chảo thứ nhất á, ông bỏ một củ cà rốt vào, rồi cái chảo thứ hai á, thì ông lấy một cái trứng gà ông bỏ vào, và cái chảo thứ ba thì ông lấy một ít hộp cà phê á, ông bỏ vào. Sau khi người con này rất đổi ngạc nhiên, và ông kêu bảo người con đến, và cái chảo thứ nhất á, thì biết thầy thấy á, chảo nước sôi mà 100 độ C á, thì cà rốt nó sao? Nó mềm không? Nó mềm, nó chín, nó nhũng ra luôn đó. Còn cái chảo nước sôi thứ hai á, bỏ cái trứng gà vào á, thì cái lòng đỏ nó cứng, nó rất là ngon đó. Và ngược lại cái chảo thứ ba á, 100 độ C á, cũng chưa có đủ sức nữa, phải đun nóng chừng nào á thì cái hạt cà phê nó thơm lên chừng đó. Thì người cha nói là trong 3 chảo nước sôi này con thích cái chảo nước sôi nào? Nếu mà con giống như cái chảo thứ nhất á, trong cuộc sống mà gặp những cái nghịch cảnh á, thì sao nó mềm, nó nhũng giống như cà rốt, đúng không? Bỏ vào. Còn con muốn như cái chảo nước thứ hai á, cũng gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ mà nó tăng trưởng cái niềm tin trong cuộc sống lên đó. Còn ngược lại, có những người mà gặp những cái khốn khổ, những cái nghịch cảnh nhiều chừng nào á, thì nuôi lớn cái mầm sống trong cuộc sống giữa đời thường này, đó là 3 cái chảo nước sôi đó. Cho nên á, vị mà thiền sư Lama Sofa Rinpoche nói á, là khi phát tâm tu á, thì từ đây về sau bạn không còn kẻ thù và bệnh tật, chỉ có điều những thứ ấy không thể quấy nhiễu bạn, không thể ngăn chặn bạn tu hành đạt thực chứng trên con đường giác ngộ và giải thoát. Có nghĩa là ngài Lama Sofa Rinpoche nói á, là khi mình phát tâm mình tu á, thì từ đây mình đừng có nghĩ là mình không còn kẻ thù, không còn bệnh tật gì nữa, nhưng mà có những thứ ấy đến mà nó không thể nào quấy nhiễu mình và không thể nào ngăn chặn mình tu hành để đạt đến con đường giác ngộ và giải thoát. Có nghĩa là có những kẻ thù đến, có những cái nghịch cảnh, những cái bệnh tật đến, nhưng mà chúng ta vượt qua hết, chúng ta thẳng đi tiến đến con đường giác ngộ và giải thoát. Thì ở đây thì chúng tôi đã kinh nghiệm, chứng nghiệm qua rồi. Chẳng hạn như có những lúc mình bị cái nghịch cảnh khốn cùng đến, mình bị những cái bệnh tật đến, nhưng mà quý thầy mà ráng cố gắng sám hối, ráng cố gắng vượt qua, thì tự nhiên đằng sau nó có một cái gì nó sáng sủa hơn, nó định tĩnh hơn, và sau này mình đi làm Phật sự rất có kết quả. Đó gọi là những người đi ngược dòng đó. Cho nên nó trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại đó, có một hôm có một vị quan tên là Hồng Châu Liêm Sứ đến hỏi Mã Tổ, tức là ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt. Ở đây mình ăn chay cũng là ngược rồi, đúng không? Ở ngoài đời thì mình ăn gì? Ăn gà, ăn vịt, ăn heo, ăn đủ thứ hết. Nhưng mà ở đây mình ngược lại, mình ăn chay cũng là ngược dòng. Có những người ăn chay được. Cứ làm nhà khách nè, có những người họ đến với gia đình họ rồi, nhưng mà chiều lại họ cũng phải ra ngồi chợ họ ăn mặn chứ họ ăn chay được. Thì ở đây thì ông Hồng Châu Liêm Sứ ông đến hỏi Mã Tổ là ăn chay là tốt hay ăn mặn là tốt. Thì Tổ mới nói như thế này: có lập thì nhớ phước, mà quên phước thì lập không còn. Thì đây quý thầy hiểu không? Có nghĩa có lập làm sao? Có nghĩa là sở dĩ trong thời quá khứ chúng ta bố thí cúng dường nhiều, thì cái đời này gọi là có lập. Thì có lập thì mình phải nhớ phước, có nghĩa là mình kiểm cái phước mình. Mà mình quên cái phước á, mình ăn gì, mình ăn uống vô độ á, mình sát sanh rất là nhiều con thú á, thì quên phước á, thì lập không có còn. Sở dĩ ở đây á, cái câu này khẳng định rằng, có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường mình rất là giàu có, phải không? Sung túc, mình có thể mình ngủ 7-8 giờ sáng mình dậy, nhưng mà mình vào đây á, mình chịu đựng á, 3 giờ sáng mình dậy, đúng không? Là ngược dòng rồi. Ngược dòng là gì? mình giàu có, mình cũng có nghề nghiệp, mình cũng có khả năng, có năng lực ngoài đời, mình buông bỏ hết, gọi là có lộc thì sao? Có lộc thì nhớ nhớ phước, mình có lộc đó, nhưng mà mình phải nhớ phước, mình kiệm phước ở đời sau nữa. Cho nên nó có một số công nhân á, mà bây giờ họ làm, họ lên họ cởi lại chúng tôi á, là cái sự khốn khổ của họ rất là tội. Chẳng hạn như một tháng á, họ làm đối với thầy nhiêu tiền, tháng có 1,2 triệu là sao sắm. Thành ra họ chỉ ăn nước tương lau ruột. Mình tưởng là ăn chay, nhưng mà thật ra phải ăn chay. Đúng sao? Bởi vì không có tiền, đúng không? Còn có những người mà có tiền mà đầy đủ sung túc, mà họ từ khước hết tất cả, họ ăn chay, họ không dám sát sanh á, thì gọi là gì? Đó gọi là có lộc, nhưng mà họ nhớ cái phước của họ. Còn đây mình cũng đầy đủ hết, mà mình buông bỏ hết, mà mình ráng cố gắng đi ngược dòng. Đó gọi là gì? Có lộc thì nhớ phước, mà quên phước thì lộc không còn. Mình có cái lộc lắm, mình mới được cạo tóc xuất gia tu học, nhưng mà không khéo vào đây, mà mình không khéo chỉ quá, không khéo tu tập thì mình quên cái phước thì lộc không còn nữa. Mà quên cái phước của mình thì lộc sau này nó hết. Đó. Rồi hạng người thứ ba, này các thầy tỷ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Hạng người do diệt tận năm kiếp sử, được quá sanh không còn trở lại đời sống này nữa, gọi là người tự đứng lại. Nếu mà quý thầy mà diệt tận được năm kiếp sử rồi đó, thì chứng cái quả thứ mấy, nhớ không? Sau này quý thầy đi thọ giới á, quả thứ mấy? Đức trí hả? Thấy nhân biết không? Thành đạo. Mình đây mình chưa có chứng quả, nhưng mà Phật dạy á, tức là năm kiết sử là gì? Một là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục, sân. Mà đoạn tận năm cái kiết sử này rồi á, thì chứng quả, quả thứ ba A-la-hàm, tức là lên cái cõi A-la-hàm thiên á, cõi trời thứ 19 á, thì không còn xuống cái cõi đời này nữa. Tức là trên đó là đi sâu vào thiền định, chứng cái quả vị thứ tư luôn, tức là A-la-hán quả. Một là gì? Mình diệt tận, nhất là thân kiến, có nghĩa là người đó không còn chấp vào cái thân này nữa. Cái thân này là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không, là vô ngã. Họ thấy đúng như sự thật rồi đó. Thì qua cái phần 2 là giới cấm thủ, nghi, tức là không còn nghi Phật, nghi Pháp, nghi lại chính mình nữa, thì đó gọi là gì? Rồi tham dục, sân, không còn sân hận nữa, thì quả thứ ba có mặt. Nhưng quý thầy thấy khó không? Đó gọi là một người tự đứng lại, tức là không còn trở lại cái đời sống thế tục này nữa. Đó. Thế nào là hạng người đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Này các thầy tỷ kheo, có hạng người do diệt các lậu hoặc, chứng ngộ và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tệ giải thoát, là đã vượt đến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Đó là hạng người gì? Chứng quả vị A-la-hán, tức có nghĩa là tâm giải thoát, tệ giải thoát. Này các thầy tỷ kheo, có bốn hạng người như vậy có mặt hiện hữu ở đời. Cái này thấy kinh A Hàm Phật dạy rất là thiết thực, tôi thích những cái bộ kinh đó, hay lắm, dạy rất là thiết thực. Tức có nghĩa là trên cuộc đời này có bốn hạng người. Hạng người thì đi thuận dần, thì Phật nói đi thì cũng gì cũng tốt, nhưng mà dần dần đến con đường ác đạo, bởi vì làm ác nghiệp rồi làm gì? Hưởng những cái dục lạc của thế gian. Còn hạng người thứ hai là đi ngược dòng, là tiêu biểu cho những người phát tâm xuất gia như chúng ta là đi ngược dòng đó. Đó, hạng người thứ ba, thứ hai. Và hạng người thứ ba là bước lên cái quả vị thứ ba, tức là A-la-hàm thiên. Rồi cái hạng người thứ tư là tiêu biểu cho những bậc A-la-hán diệt tận các lậu hoặc. Đó. Qua cái phần chánh văn, tổ dạy tiếp: huống nãi đường đường tăng tướng, cái này nè quý thầy có nè, đúng không? Dung mạo khả quan, dung mạo khả quan chứ không khả nghi nha, tổ dạy khả quan. Giai thị túc thực thiện căn, cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan như củng thủ, bất quý thống âm. Thì đây tổ dạy sẽ dạy chúng ta đi xuất gia tu đạo rồi á, thì sao huống nữa gì tăng tướng oai nghiêm. Đây quý thầy có tăng tướng oai nghiêm không? Đây thấy quý thầy đầy đủ đó, cai thiếu, đúng không? Nhìn xuống thấy quý thầy là bữa nào tôi làm nhà khách đó, mà cái ngày rằm tháng 4, tháng 7 mà quý thầy đi đắp y hậu ra, tôi đứng ra theo dõi Phật tử coi làm sao, hỏi sao nha. Tôi đi ngang ngang họ nói: mấy anh thầy nhà sao mà trẻ mà tướng mạo oai nghiêm sáng sủa mà đi tu uổng vậy? Tôi nói thật cho quý thầy á, cho nên thầy cũng cẩn thận một chút, ráng ở trong này 5-10 năm đi nha. À, huống nữa tăng tướng oai nghiêm, dung mạo đẹp đẽ đều do gì? Không, quý thầy đâu có. Hẹn như bây giờ mà quý thầy mà đến đây mà xin mà xuất gia mà lưng thì quý thầy gù, đúng không? Mà tứ chi không đủ, ai dám nhận? Chẳng hạn như quý thầy cục cánh tay, cục cái chân, bây giờ giàu cho mà hòa thượng từ bi cách mấy cũng không có dám nhận, bởi vì nó trái với giới luật, nó không có hợp với tăng đoàn. Vì tăng đoàn ngoại đạo nó ở sao mà tăng đoàn gì này xuất gia toàn là tập nguyên không ạ? Chắc mấy người này không có thất kiểm, không ăn chuyện làm. Phật sợ là sợ ngày xưa Phật thấy trước rồi, hàng ngoại đạo đủ tìm cách phá đó. Cho nên phải sao? Phải là tăng tướng oai nghiêm, đường đường tăng tướng á, dung mạo đẹp đẽ đều do đã gieo trồng căn lành đời trước. Bây giờ bên xứ mà Ấn Độ vẫn còn một cái hệ phái mà bên Nam Triền đó, chẳng hạn như ở bên Thái Lan, bên Campuchia, cái người nào mà cao, chẳng hạn như cao một mình cao thường thường 1m7 hay 1m8 là vừa phải không? Mà người nào mà cao 1m9 2m đó cũng không được thọ giới tỳ kheo. Mà người nào mà thấp chẳng hạn như 1m3, 1m5 hay là 1m4 vậy đó, cũng không được thọ giới tỳ kheo luôn. Có một bây giờ vẫn còn luôn. Nghiên cứu qua cái giới lực của Nam Sơn á là họ chứng kiến cái điều đó luôn. Cao quá cũng không cho thọ giới. Hạn cao mà 1m9 hay là 2m cũng được. Lạ vậy. Có một cái tông phái nó cũng hồi mà bên họ bên Nam Triền đó, rồi là huống nữa chúng ta tăng tướng rất là oai nghiêm, dung mạo đẹp đẽ đều do đã gieo trồng căn lành đời trước, nên cảm ra quả báo đặc biệt thế này. Thế sao chỉ nghĩ đến việc an nhiên ngồi thẳng khoanh tay, không quý từng tấc bóng? Tổ mới ban đầu tổ khen mình ha, khen không, nhưng mà đến cái đoạn sau cái tổ quở mình lại. Vi Sơn học Vi Sơn mới hay cái chỗ đó, tổ nâng mình lên trên mây xanh luôn, cái sao kéo cái cây thang cho mình rớt xuống, đúng không? Tổ nâng mình lên cấp độ là huống nữa mấy ông á, là tăng tướng rất là oai nghiêm, dung mạo rất là đẹp, mà sao sẽ dĩ có như thế là điều do mấy ông gieo trồng căn lành đời trước. Chẳng hạn như Tôn giả A Nan, trong sử ghi lại Tôn giả A Nan là đẹp đến mức độ mà Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi thấy khen ngợi luôn. Cái tướng mạo của ngài rất là đẹp đến mức độ mà đi khất thực á, ngày xưa á là bên Ấn Độ Phật tách các thầy tỳ kheo mà đi khất thực á là chịch quay hũ ra. Phật cũng phải chịch quay hũ luôn, nhưng mà ngược lại Phật nói là thôi ông đừng có chịch quay hũ, ông mà chịch quay hũ cái người ta chết hết. Cho nên trong sử cái ghi lại là Tôn giả A Nan là quán kính lại hết luôn. Mà sở dĩ ngài đẹp như vậy á là đối với thầy làm cái nhân duyên gì, đối với thầy biết không? Không có gì lạ hết á, là cúng cơm và ngọc anh lạc cho chư Phật và những người nghèo khổ. Tức là trong một cái thời quá khứ á, ngài là một vị trưởng giả, là chuyên bố thí về cơm, về gạo, về nước cho những người khốn khổ. Bây giờ cảm ra được cái thân tướng như thế vậy. Và cái thân tướng thứ hai với thầy biết ai nữa không? Đẹp là cũng như là ngang gần với Phật luôn á, là tổ thứ ba, tức là Tôn giả U Ba Túc Đa, gọi là vô tướng hảo Phật. Đến mức độ mà sau khi mà Tôn giả U Ba Túc Đa mà đi xuống cái kiểu á mà vua A Dục á mà đỡ xuống á thì giật mình luôn, vì cái thân của ngài mềm như lụa vậy đó. Thì vua A Dục mới nói là tại sao á mà con cũng là đầy đủ cái phước lực cho nên mới được làm vua, mà cái thân tướng con sao mà nó thô kệch, nó cứng nhắc à. Nhưng mà ngược lại tổ, tại sao mà thân tướng nó mềm giống như lụa vậy? Thì tổ mới nói là trong cái thời quá khứ á, thì ta bố thí với cái tâm thanh tịnh mà bố thí về chân bảo, còn ông á thì cũng bố thí, mà bố thí gì? Ông cũng cúng dường, nhưng mà ông cúng dường một nắm cát. Bây giờ nó cảm ra cái dị báo á, chứ bây giờ biểu sao? Ông cúng một nắm cát cho Phật, cúng dường thì nó cảm ra cái dị báo là cái thân tướng gì, phước lực thì có, nhưng cái thân tướng thì thô kệch, không có được thù thắng. À, quý thầy ở đây mình nói qua cái phần thêm một chút nữa. Nói thật luôn, có cái duyên nào đó mà quý thầy làm nhà khách đi, quý thầy làm nhà khách rồi có những người mà chẳng hạn như phó thủ tướng hay là phó chủ tịch quốc hội ở đó là nắm tay và bắt tay với thầy, quý thầy bắt thử khác với người phàm. Nói thật luôn, chính chúng tôi chứng kiến này, bắt tay vào thì cái tay của mấy ổng nó mềm như lụa vậy, lớn tuổi rồi đó. Không phải là mình nói là cái mấy ổng là ở không, nhưng mà nó phải do trong cái thời quá khứ á cũng làm bố thí cúng dường rất là nhiều, bây giờ cảm ra cái quả báo đó, được làm quan làm quyền có hết đó chứ không phải không. Cho nên ở đây mình sống mình làm như thế nào đó để mai này mình cái tướng mình nó oai nghiêm, nó thanh tịnh, người ta thấy ta phát tâm xuất gia, cũng như Phật mà được 32 tướng tốt, 80 quý đẹp quý vị, thấy không? Rồi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn được bao nhiêu tướng tốt quý thầy nhớ không? Được 27 tướng tốt.
thầy cũng phải chuyện đơn giản đâu. Còn mình là được gì, nửa tướng là thấy mừng rồi, mà 27 tướng tốt. Cho nên á, ai thấy là đều phát tâm hết á. Cái hạn như hòa thượng ở đây tôi biết nè, ai lên gặp hòa thượng đều phát tâm cúng dường, rồi phát tâm đủ tướng phát tâm. Còn thấy với thầy ta chạy, hay thấy mình ta chạy hết, đúng không? Cảm ra cái quả báo đó. Muốn được như thế sao? Cho nên á, trong kinh Đại Báo Ân có nói á, Phật dạy á, nếu người nào mà đem cơm và ngọc anh lạc bố thí cho người, trừ bỏ cái tâm sân hận á, do cái nhân duyên này cảm được cái hai cái tướng thù thắng. Thứ nhất là thân tướng có sắc vàng, thứ hai á, thường có ánh sáng huy diệu. Cho nên trong những cái tướng tốt của Phật, quý thầy thấy lỗ chân lông phát ra những cái hào quang. Trong sử cái ghi là những cái tướng tốt của Phật ấy, phải không? Những cái tướng rất là đặc dị là do cảm có quả báo đó. Cho nên á, kinh Nhân Quả nói á, là muốn biết nhân đời trước hãy nhìn quả đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Có nghĩa là mình biết là mình có cái phước lực, là tướng mạo mình cũng oai nghiêm, cũng đẹp đẽ, là mình biết trong cái thời quá khứ mình tạo cái nghiệp gì rồi bây giờ mới được. Mà bây giờ mình muốn cái kiếp sau mà được thù thắng quy diệu hơn nữa thì mình phải làm gì? Muốn biết quả đời sau thì hãy xem nhân hiện tại này. Đó, quý thầy thấy rất là rõ đó. Thì đây tổ dạy mình là được cái tướng hảo trang nghiêm rồi á, thì mình đến đây mình phải làm gì nữa chứ không phải mình ngồi không, mình không chịu làm gì hết. Đó. Cho nên là thiền sư Quan Thông nói á, kể hậu sanh đời bây giờ mới đến nhặt chúng trong tùng lâm, rau chẳng hái một ngọn, củi chẳng quơ một bó, mười ngón tay chẳng thấm vào nước, tranh việc chẳng lỡ lầm, tuy vui trong một thời kỳ, đâu có biết ba đường khổ, thân tóc bóng đáng tiếc, giờ phút chẳng đợi người, một mai nhắm mắt đi rồi, thì phần trong chùa không có cái công, trong ngục thiết quy nào khỏi mắt cái khổ trăm hình. Thì đây thiền sư Văn Phong này nói bây giờ có một số người xuất gia vào chùa thì không gì hái rau, không chặt củi, mười ngón tay chẳng thấm nước gì hết, trăm việc chẳng để vào lòng, ai làm mặc kệ, người ta cứ an nhàn, thì tổ nói cũng được. Đó là một mai mà nhắm mắt đi rồi nhìn lại thì trong chùa mình không có bỏ một công sức nào hết. Cho nên ở đây là một thượng dạy cũng rất là hay, vừa tu vừa học vừa làm nữa, đúng không? Mình ngộ đạo bằng thiền sư Hư Quang chưa? Với thầy ngộ đạo chưa? Thiền sư Hư Quang ngộ đạo rồi đó, mà 4 giờ sáng ngày canh mà chúng còn đang ngủ, ngày 4 giờ sáng ngày xuống ngày dọn cầu tiêu. Nhưng mà một lần ngày xuống ngày quét dọn cầu tiêu thì mày hay có một người nó dọn trước rồi. À, xuống dọn là thấy có người dọn rồi. Cái ngày canh mai lại 3 giờ thử, xuống cũng có người dọn luôn. Và cuối cùng ngày canh biết mấy giờ? 1 giờ xuống dọn. Thì quả tình 1 giờ xuống thấy hòa thượng đằng đầu ở trong cái tùng lâm đó dọn, dọn cầu tiêu cho chúng. Ngày nó giật mình luôn. Mà hai bậc là bậc sức cách ngộ đạo rồi đó, mà các ngài còn làm như thế chi mình, đúng không? Mà tôi thấy trong lực cái ghi lại những người nào mà phạm những cái giới điều của Phật á, mà thành tâm sám hối á, mà quét dọn cầu tiêu á, thì các tội cũng tiêu. Tôi thấy cũng có lý chứ không phải không. Cho nên ở đây thấy rất là hay. Cái hạn như thiền sư Hư Quân ngài kể lại những cái mẫu chuyện đó đó. Cho nên quý thầy thấy á, chẳng hạn như mình có những người nói á, là mình tu mà mình cái gì mình cũng cách là làm phước nghiệp. Mà có người nói tụi tôi nữa sao, cái người nói mấy ông á, tu mà còn cách về cái phước nghiệp lăng xăng giống như cái gì đó thầy á, mà nói thẳng tôi luôn, lăng xăng giống như chó con, đúng không? Tôi nói đúng. Mà họ không có nghiên cứu kỹ. Ở đây chúng tôi nói thẳng cho quý thầy một cái điểm này để cho dẫn chứng toàn kinh điển, chư Phật chư tổ nói luôn chứ không phải là tôi nói là bức thiết, để cho mình nắm bắt được mình tu hành như thế nào. Chẳng hạn như theo cái nhìn của nhà thiền á, vô lậu hay hữu lậu là do hành giả. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói tôi dâng một ly nước lên cho quý thầy uống, mà trong giờ phút thực tại này nếu mà tôi thấy được như thật chi kiến á, đây là vô lậu chứ không còn hữu lậu nữa. Cho nên á, lục tổ Huệ Năng 8 tháng giả dạo á, ngài đều ở trong vô tướng tam muội. Cho nên chỉ cần ngũ tổ nói một câu ngài triệt chứng liền, làm ngài không có chấp trước, chấp công phu mình làm chỉ biết mình làm thôi, thì nằm ở trong cái chỗ vô tướng tam muội, trong chánh định mà vô tướng nữa. Cho nên trong giờ phút thực tại này vô lậu chứ không phải hữu lậu nữa đó. Cho nên á, trong mà quyển mà của thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ Ngữ Lục á, ngài nói như thế này là bậc cao đức ngày xưa hỏi lương quả đế, tất chùa độ tăng vô số mà Tổ Đạt Ma lại bảo là không có công đức, Bồ Tát xả bỏ đất nước thành trì, xây dựng chùa tháp, lẽ nào là việc làm suông hay sao? Có nghĩa là có những vị Bồ Tát cư sĩ tại gia, họ xả bỏ thành trì, họ bố thí, họ cúng dường, xây dựng chùa tháp, lẽ nào là việc làm suông hay sao? Thì thiền sư Quỳnh Minh đáp: lời nói ấy của tổ sư chẳng hủy hoại nhân quả phước đức, quả đế không thông suốt, công đức hữu quy có giới hạn, còn phước của không vô tướng chẳng nghĩ lường. Tổ sư phá trừ tham trước của ông ấy, nếu không tham trước đều là vô quy. Tức có nghĩa là sở dĩ mà Tổ Đạt Ma phá cái sự mà không công đức đó, là phá cái sự tham trước chấp trước của ông. Chứ mà ngay trong giờ phút thực tại đó, ông làm mà ông đều ở trong chánh định, trong cái vô tướng, trong cái chánh niệm, thì ngay trong giờ phút thực tại đó, thiền sư Quỳnh Minh khẳng định rằng đây là vô lậu chứ không phải hữu lậu nữa. Cái hạn như quý thầy xuống trẻ củi, quý thầy nấu cơm mà quý thầy không chấp trước, không có tác phước vô tác, thì đó là công đức vô lậu chứ không phải là hữu lậu nữa. Cho nên có những người mà họ không hiểu, họ nói tôi lăng xăng với con đúng, rồi tôi mới nói lại tôi mà ông lăng xăng với con làm sao quý thầy yên tú, đúng không? Cho nên có những bữa học bữa chẳng hạn như 8:30 có một số người đến học quậy học phá thì tụi tôi phải xả thiền chạy xuống để giải quyết. Rồi có một lúc nào đó quý thầy làm là quý thầy tự nhiên thông cảm hết. Cho nên Bồ Tát vào cuộc đời này các ngài cái gì cũng biết, cái gì cũng làm á, để mà thông cảm nỗi khổ chúng sanh thì sao? Thì không tạo khẩu nghiệp, đúng không? Tôi nói ông thầy đó, ông nói gì chứ ông tạo khẩu nghiệp rồi đó, đúng không? Cho nên mình phải cẩn thận. Cho nên Bồ Tát là cái gì các ngài cũng làm qua, mà cái thân của các ngài đều bệnh hết á, bệnh nó thông cảm chúng sanh được. Chứ bây giờ mình đang tu ngon, cái có những người họ bệnh đau tử nữa, ông này á chi suốt ngày cứ bệnh bệnh không à, cái đùng một cái mình bệnh, cái đúng là bệnh là khổ, thông cảm được mới có cái nỗi niềm thương chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vào cuộc đời phải có những cái nỗi niềm gây gắt vậy, tự nhiên người ta có một cái nhìn sáng suốt. Lúc này bảo đảm quý thầy, cái người đó mà làm cái gì cũng đúng, không có chật. Cho nên mà thấy được như thế rồi thì trong giờ phút thực tại này quý thầy làm gọi là vô lậu chứ không phải hữu lậu nữa, không chấp trước là vô lậu, đó là công đức. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh nói tiếp: nếu thấu suốt lý thì sử dụng nó đồng lượng với pháp giới, không bao giờ cạn hết. Thấy không? Nếu mà mình mà thấu tột được cái lý gọi là Phật ra đời vì cái gì? Phật ra đời là cái điểm thứ nhất, là Phật ra đời không có dạy mình làm cái gì hết á, mà mục đích là khai thị cho mình ngộ nhập chi kiến Phật. Mà mình thấu suốt cái lý đó rồi á thì mình làm cái việc gì cũng đồng với hư không. Có nghĩa là mình làm cái gì cũng đều hồi hướng đến quả vị Phật đó. Lúc này là đồng với hư không rồi, cái tâm mình nó rộng như hư không. Nếu không thông đạt lý thì trở thành quả báo hữu quy luân hồi, chẳng nên tham trước. Nếu mà mình không có tột được cái lý đó rồi á, mình làm cái gì cũng chấp hết á, thì đó là quả báo hữu quy, nằm trong cái luân hồi sanh tử đó. Cho nên quốc sư Huệ Trung nói: chư Phật Bồ Tát đều đầy đủ hai loại phước trí trang nghiêm, lẽ nào lại bác không có nhân quả? Chỉ cần đừng đem lý ngưng sự, dùng sự chướng ngại lý, thì chọn ngày hành mà không trái với vô hành. Hay quá chừng luôn, đúng. Chọn ngày làm mà đều trong cái vô tác, vô quy, trong cái vô tướng tam muội, thì làm thì đâu có dính dáng, đâu có cản trở gì, làm cứ làm, đúng không? Đó. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh nói tiếp: tất cả các pháp không có tánh cố định, mà theo chỗ thích ứng tùy duyên. Nếu lấy tham làm duyên á, thì thích ứng quả báo trời người. Nếu hướng về Bồ Đề làm duyên á, thì thành tụ quả Phật. Một người họ cũng bố thí cái ly này, nhưng mà họ cầu về làm chư thiên, làm tế thích. Còn mình cũng bố thí cái ly này, mà ai hỏi bây giờ anh bố thí trong giờ phút thực tại này làm gì? Tôi chỉ cầu quả vị Phật thôi, để giáo hóa chúng sanh. Khác, đúng không? Cho nên ở tôi giấu tên luôn, chỗ chỗ đó luôn. Cái hệ như có một ông thầy này, ông phát nguyện, ông làm chi khố 10 năm. Mà thầy một lần làm 3 năm đó, cho ông nghỉ, ông khóc, nó còn phát nguyện rồi. Thầy hỏi phát nguyện làm chi khố 10 năm làm gì? Kiếp sau làm tổng thống Mỹ. Ông nói ông làm sao lại vậy? Ông thích mà nói chuyện về là tổng thống hay là thủ tướng hay là quốc hội nghị sĩ gì á, ông thông suốt luôn. Cái thời này ông đã thâm nhập và bảo đảm luôn ha. Còn ngược lại có một người á, hỏi làm chi khố rồi làm hành đường làm chuyện nhật để làm gì? Vừa hồi hướng quả vị Phật.
khác nhau thôi chứ có đâu.
Khác nhau chỉ cái chỗ gì? Pháp nó không có tánh cố định, nó tùy duyên mà nó biến hiện ra các gì? Nhân quả nó tương tục, nhưng mà các pháp đều tùy duyên đó. Trong giờ phút thực tại này, mình đừng có tham, mình đừng có chấp, mà mình cầu quả vị Phật á, thì tự nhiên thành tựu. Còn đây á, mình cũng làm, mà hỏi làm gì? Làm tổng thống Mỹ. Làm gì? Ông nói thẳng luôn, nói là tôi gặp ông về, nói bây giờ ông sao thầy làm thì em chịu nghỉ. Tôi phát nguyện 10 năm làm tổng thống Mỹ mà bây giờ mới làm 4 năm mà nghĩ sao làm được. Làm thủ tướng cũng chịu, thượng nghị sĩ làm cũng chịu, phó nghị sĩ cũng chịu luôn, phải tổng thống mới được. Mấy thầy thấy bữa nào tôi dắt xuống gặp ông thầy nó, để xem mấy thầy chứng kiến luôn. Đó, thấy không? Có nghĩa là nếu lấy tham làm duyên á, thì thích ứng quả báo trời người. Quả báo nó cũng là trời là người thôi. Mà còn ngay trong giờ phút thực tại đó mà chúng ta hướng về quả Bồ Đề, hướng về Phật quả, thì thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên á, trong những cái bộ sử cái ghi lại á, mà Đức Phật mà bố thí à, gì nhớ không? Vợ nè, con nè, thành ách nè, thê tử nè, mà bố thí đến cái mức độ mà cùng cực như vậy á, thì cái ngai hoàng ai nóng, nhớ không? Ngài hoàng đế thích ông nóng lên, biết bữa nay ai làm chuyện gì mình ngồi sao nóng vậy, nhìn xuống gạch xuống hỏi, hãy xuống hỏi Đức Chí làm chuyện việc này làm gì, đúng không? Biết đó quý thầy tại sao mà đế thích xuống liền không? Sợ tranh giành cái ngôi đế thích của ông, nhưng mà nghe nói là cầu quả vị Phật cái tự nhiên ông vui lên còn ủng hộ nữa, đúng không? Đây một cái nghịch lý hay là một cái lý trong nhà thiền rất là hay. Mình làm tất cả các sự việc mà mình đều hồi hướng đến quả vị Phật, có một lúc nào đó thì trên cái đường tu hành mình nó bớt chướng duyên. Còn đây hỏi mình bố thí ông cúng dường ông lao tác gì ông làm gì, nhìn qua nhìn lại phó trụ trì khởi là ông thầy thông xuống tiền với thầy à, đúng không? Nó rất là rõ. Thì ở đây như vậy mà ngai hoàng mà nóng làm đế thích ông xuống liền, làm gì? Cầu quả vị Phật không làm hết thì thôi ủng hộ nó thêm, đúng không? Đức Chí mà xuống hỏi làm gì, phó gì phó trụ trì, phó một phó hai có gì mà ổng tìm ông. Cho nên trong cái lý thiền mà mình tột được rồi, mình thấy rất là hay. À, tôi làm vậy chứ mà tôi không có chấp, không có dính chỗ này, mai mốt thì tôi cũng ra đi tự tại, an ổn hơn. Thì cho anh sống, đúng không? Cho anh sống anh tu. Nhớ nha Đức Chí. Không có khó gì hết, cái nghĩa là mình tùy theo duyên. Nếu mà cái duyên mà tham á, thì nó thích ứng những cái quả báo thấp nhỏ đó. Cho nên thiền sư Kinh Khê nói, một điều lành nhỏ cũng giúp tiến đến quả Bồ Đề, như cầm con dao, cầm đuốc mà nắm ngay cán. Nếu làm lành mà chỉ theo hình tướng bên ngoài, thì như cầm cái dao, lưỡi dao chụp vào ngọn lửa. Có nghĩa ngài nói á, thì sư Kinh Khơi ngài khẳng định luôn á, chỉ cần mình làm một điều lành nhỏ thôi cũng giúp mình tiến đến cái quả vị Bồ Đề. Giống như mình cầm con dao, cầm đuốc, mình cầm ngay cán. Còn ngược lại mình làm điều lành, điều nhỏ mà mình chấp trước, mình tham đắm á, thì giống như mình cầm gì, cầm cái lưỡi dao chụp vào ngọn lửa thì nó bỏng, nó nóng, nó đứt tay, rõ ràng luôn. Cho nên mình thấy là mình đừng có coi thường những cái điều lành nhỏ nha. Không phải theo chúng tôi kinh nghiệm nè, chẳng hạn như ở đây tôi nhập thất 10 lần mà vào thất lần nào cũng bệnh, là nó bị chướng ngại đủ hết á, nhưng mà hòa thượng đưa tôi qua Canada làm Phật sự chưa tới 3 năm, giờ nhập không có bệnh, không có sổ mũi, cũng nhức đầu hết, nhưng mà nhập lại có kết quả. Cho nên những cái hạt giống thiện pháp mình đừng có coi thường. Có những người mà không có làm gì hết á, vào tu bảo đảm tu được, nhớ kỹ gì nữa, đừng có bắt chước như hòa thượng nhập thất 1 năm 2 năm bảo đảm đó. Có những người ở đây ra đi là tuyên bố nhập 3 năm mới có nửa năm chịu nổi, phải bởi thất, phải đi lang bang, đi đầu này đầu nọ, không có phước lực. Mà có phước lực là sao mà quý thầy tu yên ổn được? Đây mà quý thầy quậy phá người ta là vô thất thì sao được. Cho nên đó là một điều lành nhỏ cũng giúp mình tiến đến quả vị Bồ Đề đó. Cho nên kinh Đại Bi Phật dạy, Thế Tôn bảo A Nan, nếu có chúng sanh ở nơi chỗ chư Phật vừa phát lòng tin, gieo trồng một chút ít thiện căn, rốt cuộc chẳng tiêu mất, dầu cho trải qua 100.000 muôn ức na do tha kiếp lâu xa, nhưng căn lành nhỏ ấy ắt trợ giúp đạt được con đường niết bàn. Như một giọt nước gieo vào biển cả, dù trải qua thời gian lâu dài, rốt cuộc chẳng cái hao tổn. Mình làm việc lành đừng có sợ mất. Mình giúp ích một người nào đó, mình chia sẻ những cái nỗi khổ của người nào đó, cũng đó là việc lành, việc tốt, không có mất. Chúng ta nhớ kỹ một điều là đừng có tạo những cái việc ác nghiệp nữa. Chấm dứt trong giờ phút thực tại này, ráng cố gắng chấm dứt. Chấm dứt được bao nhiêu thì chúng ta chấm dứt, thì Phật nói cái người này nhờ cái duyên thiện pháp này mà lâu xa đạt đến niết bàn cũng nhờ cái những cái hạt giống nhỏ này. Đừng có coi thường, quý thầy nhớ đừng coi thường. Đó.